Nhưng vị Chúa nghe lời gièm pha truyền cho về quê quán cũ. Bây giờ có quan thị nội giám là Gia Quận Công, người làng Thủy Bái, huyện Gia Định, phủ Thuận An ở Kinh Bắc, tòng quân vào đánh Thuận Hóa, bị Phúc Tần bắt được, nhưng tha cho đồng ở Thuận Hóa, ban lương tháng để ra vào trong phủ dạy học nội cung. Gia Quận Công thấy sư được trong nước dùng, đạo đức tinh nghiêm, phát tâm quy hướng thọ giáo học đạo, ngày đêm chuyên tâm cầu pháp. Bởi Gia Quận Công lo mình tuổi cao, đường sống chết gần kề, muốn gần gũi sư thưa hỏi cho được lối đi sáng sủa. Dần dà ngày tháng trôi qua đã lâu, lúc nọ có kẻ ngoại đạo thấy sư được ưu đãi hơn, bèn sanh ganh ghét, tâu với Chúa Nguyễn vu khống sư tính trốn đi. Họ nói hai người thân tình quen biết nhau, sư ngầm mưu với Gia Quận Công che chở cho ông trở về với Chúa Trịnh. Bấy giờ Chúa Hiền nghe tâu liền sanh nghi, bắt sư và Gia Quận Công giao cho quan tra khảo. Hơn 7 ngày rốt cuộc không có bằng chứng gì, Chúa Hiền bảo việc này tình ngay mà lý gian, bèn ra lệnh cho sư về Quảng Nam, cách kinh thành 3 ngày đường. Bởi lý do ấy, sư quyết chí trở về Bắc thực sự. Sư ngầm dự bị một chiếc thuyền cùng hơn 50 đồ đệ, quyết tâm vượt biển ra Bắc. Lúc đó vào khoảng tháng 3 mùa xuân năm Nhâm Tuất 1682, sư 53 tuổi về tới đồn Trấn Lao, tức là Dinh Kiều. Sư đến ý kiến quan đốc sư là Yên Quận Công Trịnh Na. Quan binh đón tiếp sư ở đây 1 tháng, đợi Trịnh Na dân sớ về triều tâu cho vua Lê hay. Bây giờ Chúa Trịnh Hoàng Tổ, Chúa Trịnh Hoàng Tổ Tịnh Vương, tức là Tịnh Tạc, sai quan vệ tiếp đường Quận Công, đem 5 chiếc thuyền đến đồn Trấn Lao, đón hết thầy trò sư về kinh, tỏ bài mọi việc. Chúa sai đường Quận Công đem thầy trò sư về dinh ngày ngày, sai quan đến tra hỏi cốt cho rõ đầu mối tranh nhau giữa hai bên. Một quan phụ sai thị nội giám Nhương Quận Công, Tài Quận Công, Tổng Giao Tổng Tể, 2 vị thượng thư và Vĩnh và Lê Hy, là Vĩnh và Lê Hy, tra hỏi xong trở về phủ đợi lệnh. Qua 1 tháng thì dừng, tra thấy có sự quả chính đáng rõ ràng. Sư trình đủ quê quán ở làng Án Độ, huyện Chân Phước, phủ Đức Quang, Nghệ An. Quan phục vụng sai cho đòi người làng Án Độ đến nhận thực. Biết đúng là thực rồi, Chúa Trịnh cho mời sư vào triều thăm hỏi và phong cho chức vụ anh. 2 vị đệ tử đi theo, một người chức ti sứ, một người chức khố sứ, đồng thời thưởng sư 300 quan tiền, cấp khẩu phần mỗi ngày 24 lâu thóc, 36 quan tiền, 1 tấm vải trắng, 1 phân phiến lịch, đồ đệ mỗi người cũng được ban áo mão, cấp mỗi năm 12 lâu thóc, 12 quan tiền và vải, phiến lịch thành lệ. Một hôm Chúa sai sư vẽ địa đồ 2 xứ Quảng Nam và Thuận Hóa. Sư vâng lệnh, vẽ rất đầy đủ rõ ràng. 21 ngày thì xong, dâng lên Chúa. Chúa khen ngợi, thưởng 20 quan tiền. Khoảng tháng 6, Đức Hoàng Tổ Tịnh Tạc mất, Đức Chiêu Tổ lên thay. Chúa cho đưa sư về ở nhà Công Quán Trấn Sơn Tây. Qua 8 tuần trăng, Chúa lại dời sư về trấn ở Trấn Sơn Nam, thuộc quan Thiếu Bảo tước Quận Công trấn thủ. Lúc này sư 55 tuổi. Thì đoạn này được kể lại cái lúc mà ngài trốn về Bắc thôi. Thì sự thật cái đoạn này chúng ta đọc thì chẳng qua là ngài là người chân tu, mà bị cái nghi quan. Những nghi quan thời ngày nghĩ rằng nếu mà mình ở lại đó tu chắc cũng không ổn, cho nên mới chạy về Bắc. Chạy về Bắc, mà khi chạy về Bắc rồi thì ngài mới nhận cái trách nhiệm ở ngoài Bắc để chuyên tu. Do đó mà cái sự việc nó cũng là việc thường có thế gian, chứ trong này nó không có cái đạo lý gì đáng để chúng ta chú tâm. Bây giờ tới sư ra vùng bên ngoài gần cánh lập thiền tịnh viện.